nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây kinh độ chân gian. Đạo Phật
pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Hạnh Phúc Hôm Nay do thầy Nhật Từ giảng cho gần 600 người bụi đời và tâm thần tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 13 tháng 2 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nhân dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, hội từ thiện huyện Tân Thành kết hợp với lại chùa Giác Ngộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuyến thăm tặng quà và hát giao lưu văn nghệ để tặng toàn thể các cháu như anh chị em ở trong đơn vị. Đơn vị hiện ở trong đơn vị hiện nay có khoảng gần 450 đối tượng xã hội tất cả. Thế nhưng chúng tôi chỉ có thể đưa ra đây có khoảng 200 dưới 200 vì số còn lại phần lớn là họ là bệnh cho nên là không ra được. Tôi xin mong các thầy chùa thông cảm. Để vào chương trình tôi xin giới thiệu thầy Nhật Từ cao tuổi đến để anh chị em cũng như các cháu ở trong đơn vị nhân dịp xuân về. Xin mời thầy.
Kính thưa ban giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tất cả các vị cán bộ, kính thưa toàn thể quý anh chị cùng tất cả các em và các cháu, hội từ thiện Đạo Phật ngày nay của chùa Giác Ngộ rất là vui khi có mặt lần thứ hai tại trung tâm này, được tiếp xúc với quý anh chị và các em các cháu với một chương trình gồm có 3 phần. Phần thứ nhất chia sẻ đôi điều về bài pháp thoại Hạnh Phúc Hôm Nay. Thứ hai là chương trình văn nghệ giao lưu của các văn nghệ sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh. Và thứ ba là một phần quà nho nhỏ để gửi đến tất cả các anh chị như là một món quà cho Tết Đinh Hợi, ấm lòng người tại trung tâm. Bản chất của hạnh phúc liên hệ chủ yếu đến các vấn đề đang diễn ra trong đời sống hiện tại. Hạnh phúc và tự do có một mối liên hệ rất là mật thiết với nhau. Nhiều người quan niệm rằng tự do chính là hạnh phúc, và hạnh phúc nhất là được tự do. Quan niệm về tự do khác nhau ở mọi nơi và mọi chốn. Có người cho rằng đi rày đây mai đó, làm bạn với bầu trời xanh, có mặt ở các ngã đường, thậm chí là ở các gầm cầu, hoặc là làm bất cứ cái gì theo ý muốn của mình là tự do, và do đó cảm thấy rất hạnh phúc. Ý niệm về sự tự do nó khác hoàn toàn với những điều vừa được đưa ra. Một đời sống tự ý muốn, có khuynh hướng tự tiện, nó là một tự do mà tự do vốn không thể mang lại hạnh phúc cho bản thân mình. Sự tự do được hiểu theo nghĩa tốt nhất của nó là gắn liền với hạnh phúc. Tự do đó phải là một sự thanh thản về đời sống cảm xúc, nói chung là tinh thần, an vui về mọi sinh hoạt hoạt động, và nó không tạo cho mình bất kỳ một sự ràng buộc nào. Sống với một trạng thái như vậy thì được gọi là người đang có tự do. Dân gian Việt Nam thường có câu an cư lạc nghiệp, tức là nghề nghiệp dẫn đến quá trình hạnh phúc của con người đó đặt trên nền tảng là sự cố định về nơi ăn và chốn ở, ở một nơi nào đó. Quan điểm dân gian đó cho chúng ta thấy khái niệm tự do rời đây mây đó ở mọi phương trời đó không thể nào mang lại hạnh phúc, vì yếu tố lạc nghiệp không có. Lạc nghiệp gồm có hai vế. Vế thứ nhất là nghề nghiệp ổn định. Vế thứ hai là hạnh phúc có được từ nghề nghiệp. Và cả hai vế này đó chỉ có thể được thực hiện khi mà chúng ta có một nơi ăn chốn ở đàng hoàng. Như vậy là khuynh hướng dân gian đó vẫn khuyên chúng ta thay đổi cái quan niệm về sự tự do chiều theo ý muốn tự tiện của bản thân. Vì chạy theo các ý muốn của bản thân đó, phần lớn con người đánh mất chính mình. Chúng ta có thử quan sát, nếu chúng ta mở cửa cho các con chim ở trong lòng bay ra thì nó sẽ có hai khuynh hướng khác nhau. Khuynh hướng thứ nhất là con chim đó nó sẽ cất cánh bay cao và bay xa trở về trời xanh, cái thế giới rất là bình yên, tránh khỏi mọi sợ hãi về cái chết do người giết và bắt, tránh khỏi tất cả mọi nỗi lo về sự xâm tổn tính cách an ninh và an toàn của chúng. Nhưng cũng có một số loài chim chỉ thích bay đây đó ở trên các cành cây, các vỉa hè hay các mái nhà, và cảm thấy rằng là chúng có thể đạt được hạnh phúc trong một lối sống cảm thấy phóng khoáng và không bị ràng buộc. Thế giới của loài chim muông phải gắn liền với bầu trời xanh, cho nên tự do của chúng là không gian vô tận. Thế giới con người thì khác hoàn toàn, vì nó là một định chế xã hội. Nơi đó đã có truyền thống giữa cha mẹ và con cái, vợ chồng, anh em, người thân, bao gồm luôn tất cả những yếu tính quan trọng nhất của hạnh phúc là tình thương yêu, chăm sóc, lo lắng cho gia. Con người không thể bắt chước các loài chim để tìm tới một thế giới tự do vô phương hướng và không có sự an định. Chính vì vậy mà trong nhà Phật đó, thường gọi có hai loại người đó. Thứ nhất là những vị tăng sĩ sống một cách rất là bằng hàng, phát huy các giá trị tinh thần và tâm linh, tìm kiếm giá trị hạnh phúc trong sự phục vụ tha nhân. Loại người thứ hai là người giống như các anh chị và mọi người còn lại, có tóc, ăn mặc, trang sức, nghề nghiệp, nhà cửa, tài sản, địa vị và vị trí xã hội khác nhau. Loại người thứ hai đó được kinh điển nhà Phật gọi là người tại gia, tức là người sống trong một mái ấm gia đình, và mái ấm đó nó được bắt đầu một đơn vị của ngôi nhà vật lý hay là vật chất. Bản chất của ngôi nhà đóng nhiều chức năng, chức năng an ninh để bảo đảm được những tài sản do mình làm ra bằng mồ hôi nước mắt, và chức năng của tình thương giữa vợ và chồng, chức năng của sự chăm sóc giữa cha mẹ đối với con cái. Ngoài ra nó còn đóng vai trò chức năng xã hội cũng như là chức năng y tế, về mối quan hệ sinh hoạt gia đình giữa các thành viên đó, nếu không có một ngôi nhà thì khó thành công được, và sống rời đây bài đó thì không thể nào đảm bảo được sức khỏe. Chính vì thế mà người đời được dân học nhà Phật gọi là người tại gia, là người sống ở trong một mái ấm gia đình. Bản chất của đời sống tại gia như vậy đó, nó sẽ tạo ra một căn bản của hạnh phúc, vì mình có đủ các phương tiện sinh hoạt hàng ngày, và chúng ta sẽ đảm bảo được sức khỏe để theo đuổi để đạt được những gì mình muốn. Khi các anh chị và các em, các cháu có mặt tại đây thì để cho chúng ta sống được hạnh phúc và không có một cái cảm giác bị gò bó như là một sự quản thúc đó, thì chúng tôi xin đề nghị là chúng ta nên quan niệm trung tâm như là một ngôi nhà. Cái cách tổ chức của trung tâm như một ngôi nhà, như chúng ta đã thấy là nó có nhiều phòng, nhiều đội hay nhiều trại. Mỗi một nơi được phân theo lớn tuổi, nhóm tuổi, giới tính. Và những thành viên ở trong một nhà hay một đội như vậy trở thành những người thân của nhau, mặc dù chúng ta không có quan hệ huyết thống. Hãy sống với cái quan niệm tình thân đó đó, thì chúng ta mới cảm thấy được rằng là những người sống chung là anh em của mình. Người ta thường bảo là bà con xa không bằng láng giềng gần, mà ở đây đó, những người sống chung chúng ta không phải là láng giềng nữa, là những người anh em rồi. Bà con ruột thịt ở phương xa đó sẽ khó có thể thay thế được sự chăm sóc thương yêu như là chính những người đang ở đồng liêu, đồng phòng với chúng ta. Muốn quan niệm đó được thực hiện đó thì chúng ta phải nghĩ rằng cái trung tâm là ngôi nhà, và tạm quên đi cái khái niệm trung tâm. Chứ mình nghĩ rằng mình là đang ở trong một trung tâm á, ý thức về sự bị cai quản nó xuất hiện và làm cho mình cảm thấy khó chịu, rai rứt, và mình muốn có một ngày nào đó thoát ra khỏi chỗ này, giống như các con chim, các cánh bay trên bầu trời xanh theo ý muốn của chúng. Thế giới của các loài chim muông và chim thú nói chung là thế giới của bản năng, là chạy theo những gì cái nhu cầu đang có hiện tại thôi, chứ không nghĩ đến một cái phương hướng lâu dài như là thế giới của con người có ý thức tổ chức sinh hoạt để tạo ra một nền tảng của hạnh phúc trên những giá trị tôn trọng, thương yêu, chăm sóc và bảo bọc lẫn nhau. Do đó phải quan niệm đây như là một ngôi nhà. Bản chất một ngôi nhà, như đã nói vài chức năng vệ sinh, an ninh đó, nó còn chức năng của chăm sóc, tình thương và tình yêu. Ở đây đó cũng có những cô bác tuổi đáng cha mẹ hay là ông bà của các cháu rất nhỏ, tuổi đời khoảng chừng có 5-6-7 tuổi. Do đó khi đi tới đi lui trong trung tâm, lớn tuổi thì mình gọi như là chú là bác, cô là thiếp, và xem những vị đó như là người ruột thịt của mình. Và ngược lại đó, các anh chị lớn tuổi đó xem các cháu như là con, là cháu của mình. Có thể có nhiều vị vẫn còn tình trạng độc thân, chưa có gia đình, nhưng khi mình quan niệm đến những người nhỏ tuổi trong trung tâm là con và cháu của mình đó, cái lòng cô đơn, trạng thái buồn không có những người thân đó, nó được vơi đi rất là nhiều. Thay vì mình phải lập gia đình, có một đứa con chăm sóc, lo lắng mọi thứ, bây giờ con có sẵn thì việc mà tạo ra đứa con như vậy không cần thiết nữa, miễn làm sao mình thể hiện cái tình thương, tình cảm đối với những em bé, những trẻ em nói chung, tuổi đáng con và cháu của mình, thì mình vẫn có thể xem nó như một gia đình. Do đó để có được hạnh phúc hôm nay thì chúng ta xem tất cả các thành viên tại đây như là các anh em ruột thịt, bà con, chú bác, là con cháu, vân vân. Thì cái sống như vậy đó nó sẽ làm cho mình được hạnh phúc. Tuổi đời của rất nhiều em và nhiều cháu tại đây đó thì gắn liền với cái quyền được học, quyền được yêu thương, quyền được chăm sóc, bảo bọc của những người lớn. Nhưng chúng tôi cũng rất là cảm thông, cũng giống như là bao nhiêu cán bộ quản lý tại đây cảm thông với mảnh đề bất hạnh của các em và các cháu. Ở chỗ đó, nhiều em, nhiều cháu mới sanh ra đó, cha mẹ đã không còn nữa. Hoặc là do hoàn cảnh không hạnh phúc giữa cha và mẹ, dẫn đến cái tình trạng làm cho khi có mặt tại gia đình, không khí ngột ngạt, khó chịu đó xuất hiện. Đối diện trước một cái hoàn cảnh kéo dài bởi rất nhiều sự ngột ngạt như vậy, lẽ ra ở lứa tuổi đó các em và các cháu có cái quyền được học và được chăm sóc, thì cha và mẹ các em đã không làm được việc đó. Cộng với sự lăn la với các bạn bè rủ rơi một cái thế giới phương trời tự do, giống như trời xanh của loài chim, biển cả của loài thủy tộc, các em các cháu đã trở thành những mảnh đời lang thang rầy đây mây đó với một phương trời vô định, và không nhìn thấy được cái tương lai của mình như thế nào. Trở về trung tâm đó thì các em và các cháu sẽ có được một cơ hội để được học, và giáo viên tới tận nơi để giảng dạy chúng ta. Các em nhỏ cần phải nghĩ rằng là đó là cái quyền lợi lớn nhất của mình, đi rầy đây mây đó với phương trời vô định đó, bữa có bữa không, bữa no bữa đói, khi được người thương, lúc được gặp kẻ ghét, tính cách mà hên xui may rủi đó đã làm cho mình cảm thấy cuộc đời này chán nản, thất vọng và không có một lối để đi về. Do đó khi chúng ta có một nơi nương tựa, trong khoảng một thời gian khi mà người thân chúng ta chưa đủ điều kiện để bảo lãnh cho chúng ta trở về đó, thì nên tận dụng cơ hội có mặt tại đại gia đình ở trung tâm này để học đến đây đến chốn. Kiến thức là nền tảng của hạnh phúc, vì nó sẽ dẫn dắt chúng ta trong cuộc đời theo những khuynh hướng có giá trị. Tuổi nhỏ không có học thì lớn lên bị thiệt thòi. Thế giới bao la như vũ trụ này, mình chỉ nhìn thấy nó qua cái miệng giếng, giống như một con ếch nằm sâu ở bên dưới. Do giới hạn không gian vật lý mà không thể thấy hết bầu trời, mình tưởng rằng thế giới nó có chừng đó. Nếu chẳng may cái giếng mà mình đang ở đó, nó có toàn là bóng tối, thiếu vật thực, thiếu các phương tiện sinh hoạt, thì cái không gian đó nó làm cho mình cảm thấy là khổ đau cùng cực lắm. Do đó ở tại một trung tâm với một cái không gian mênh mông, cỏ cây hoa lá, trời mây non nước, sinh hoạt, tiếp xúc, có phương tiện giải trí bởi các đài truyền hình, được học tập, được giáo dục, thì các em và các cháu nên lấy đó mà cảm thấy rằng đây là một trong những điều kiện để giúp cho mình có được hạnh phúc ở hiện tại. Hiện tại có hạnh phúc thì tương lai mới có hạnh phúc, vì tương lai là kết quả của hiện tại. Trong tuổi nhỏ mà nếu mình không đầu tư, khi lớn lên đó, mất phương hướng rồi đó, cái thói quen đó khó có thể được sửa chữa lắm. Uống nắng phải uống nắng ngay từ ban đầu. Do đó các em và các cháu nên nhớ một cái câu được sử dụng theo cái nghệ thuật đảo ngữ đó, chỉ có hai từ, mỗi từ gồm có hai âm tiết, và ý nghĩa giá trị của nó rất là lớn đối với cuộc đời của chúng ta. Chịu khó và khó chịu. Người có sự chịu khó đó, trong học tập, trong thay đổi cá tánh, nhận thức, cảm xúc và thay đổi con người của mình đó, thì về lâu về dài sẽ khỏi phải khó chịu. Vậy đó quý vị có thể làm một cái công thức toán học đơn giản đó, gồm hai vế thông qua một đẳng thức hóa: chịu khó bằng không khó chịu, và đảo ngược lại cái vế đó: không khó chịu ở hiện tại bằng không chịu khó ở hiện tại sẽ bằng khó chịu trong tương lai. Sự chịu khó trong hiện tại nó bao gồm rất nhiều ý nghĩa. Trước nhất đó, nó gắn liền với quá trình làm mới chính bản thân mình. Làm mới ở đây là phải hòa nhập với cái sinh hoạt, với cái quyền được học, cái quyền được hiểu biết, quyền mở mang kiến thức, quyền thưởng thức các cái giá trị văn hóa nghệ thuật. Mà nếu như các em và các cháu không chịu sẵn lòng với các nhu cầu phương tiện có sẵn đó đó, thì về sau này đó chúng ta phải khó chịu một cách rất là lâu dài. Khi nhận thức ra được trạng thái khó chịu đó nó làm cho mình mất hết hạnh phúc đó, thì sự hồi đầu là cả một thách đố. Bởi vì cái gì nó cũng tạo ra thói quen. Thói quen ban đầu đó nó giống như là một cái mạng nhện, chỉ cần dùng một cái búng tay nho nhỏ thôi, mạng nhện nó bị đứt và nó không khống chế mình được. Nhưng về lâu về dài, thói quen trở thành một sợi dây xích trói buộc nhận thức, cảm xúc, hành vi, sinh hoạt và lối sống. Cho nên lúc đó đó có nhận chứng ra được đó, thì sự quay về để thay đổi cả một tiến trình thói quen đó, nó trở nên rất là khó khăn và rất là khó có thể thành công. Do đó các em các cháu nhỏ tuổi hãy nhớ rằng là an cư thì mới lạc nghiệp. Mà muốn an cư thì phải ở một chỗ, đừng rầy đây mai đó. Hiện nay các em đang có được một cái trung tâm với tình thương, với sự chăm sóc, với lo lắng, bảo hộ, và học để tạo cái cơ hội mở mang tri thức cho chính bản thân mình, để giúp cho chính bản thân mình về sau. Thì sự lạc nghiệp đó sẽ chào đón tất cả chúng ta. Vì dĩ nhiên quý anh chị cũng nên quan niệm một cách tương tự như vậy. Bởi vì đây là một cái môi trường mà mình có thể sống một cách hạnh phúc hơn so với cái trạng thái mà mình không có nhà cửa, không ổn định, và sự bấp bênh trong sự hên xui may rủi đó, nó làm cho thân phận và cuộc đời này rất là bẻ bàng, mỏi mệt. Tâm lý bẻ bàng mỏi mệt có đôi lúc có thể làm cho các anh chị đó, dẫn đến một thái độ cốc cần đời. Cuộc đời này nó gian truân khổ đi nhiều quá đó, cho nên mình không cần nữa, hận đời, buông đời. Ba thái độ tâm lý đó có thể làm cho mình mất phương hướng. Dĩ nhiên đó, khi hận đời đó, mình cũng không làm gì có thể thay đổi được cuộc đời. Hận người, hận tình lại càng không. Bởi vì con người không phải là kẻ thù của con người, mà chính những thói hư tật xấu, những thói quen tiêu cực, là sự nóng nảy, lòng tham và sự thiếu sáng suốt đó, mới chính là kẻ thù của hạnh phúc. Khi chúng ta nhìn được điều đó đó, thì tất cả những cái hoàn cảnh để dẫn đến những cái tình trạng không như ý mà chúng ta đang vấp phải hiện tại đó, thì lòng mình nó cảm thấy hỷ xả bao dung, mình sẽ không còn than thân trách phận. Và nhất là các em nhỏ đó không còn nghĩ rằng là cha mẹ của mình thiếu tình thương, thiếu chăm sóc. Lúc đó đó mình sẽ có một niềm cảm thông hơn, rằng có mặt trong cuộc đời này là một sự quý báu rồi. Mặc dầu các anh chị, các em, các cháu có thể thiếu thốn về vật thực so với những người có sự bảo bọc của gia đình, nhưng mà bản chất của hạnh phúc nó không nằm ở đời sống vật chất. Vật chất chỉ là một cái phương tiện để giúp cho mình có thể có hạnh phúc nếu sử dụng nó đúng phương cách. Còn nếu sử dụng sai phương cách đó, thì sự có nhiều tài sản sẽ làm cho mình rơi vào thái độ thói quen tiêu thụ. Sự tiêu thụ đó có thể đánh mất phương hướng và làm cho mình đó, trở thành một kẻ nô lệ cho những thói quen này. Và do đó nỗi khổ niềm đau sẽ có mặt với chúng ta một cách rất là lâu dài. Điều thứ hai, để có được hạnh phúc hôm nay, chúng ta cần phải thay đổi cái tâm lý. Bản chất của sự thay đổi tâm lý này nó liên hệ đến sự hài lòng. Sở dĩ chúng ta đi rời đem bao đó là bởi vì chúng ta không hài lòng với các hoàn cảnh mà chúng ta đang có. Tại sao chúng ta lại có sự không hài lòng? Là bởi vì chúng ta có những sự so sánh. Sự so sánh có thể dẫn đến thái độ đua đòi. Ở cái tuổi 9-10, nói chung là tuổi trẻ, khi nhìn thấy chúng bạn của mình có một bộ quần áo mới, có một chiếc xe Honda rất đẹp, có tiền bạc để chi tiêu, có mọi thứ để hưởng thụ, còn mình vô hoàn cảnh gia đình, cha mẹ thiếu phương tiện, do đó các ước mơ đẹp ở trong cái tuổi thanh xuân lại không có mặt với chúng ta, hoặc là có trong một khoảng cách rất ngắn. Từ đó cái nỗi tự ti, mặc cảm, buồn chán bắt đầu xuất hiện. Và nếu như mình không kìm được cảm xúc và muốn có được như chúng bạn, để quên đi cái hoàn cảnh khó khăn ở hiện tại của gia đình và bản thân đó, thì đôi lúc đó chúng ta không tránh khỏi những điều mà khi dấn thân làm vào rồi đó, về sau này á, chúng ta có thể sinh ra một cái tâm lý rất là ái náy, day dứt, được gọi là cắn đứt lương tâm. Mặc dù nó có thể phát xuất từ một cái thái độ vô tình hay là cố ý, nhưng mà mọi nỗi niềm gì mà chúng ta làm cho những người khác, và đặc biệt là người thân và người thương của mình buồn và đau đó, cái đó nó có thể để lại rất nhiều cái vết hằn ở trong tâm và dòng cảm xúc. Để tránh được những cái thái độ so sánh dẫn đến thói quen đua đòi, và sự không kiềm chế đua đòi có thể dẫn đến những hành động mà đôi lúc đó, mình có thể hối hận về sau đó, thì chúng ta nên học tập cái thái độ sống hài lòng với những gì mà mình hiện có. Hài lòng nó khác với là an phận thủ thường. Kẻ an phận thủ thường đó mang tâm lý rất là tiêu cực. Họ có năng lực, họ có tiềm năng, họ có thời gian, có điều kiện, có sức khỏe, nhưng họ không muốn phấn đấu. Hoặc là có phấn đấu thất bại một lần đầu, không muốn làm, không nỗ lực lần thứ hai, chấp nhận cái vận mệnh bất hạnh đó. Những người an phận thủ thường đó được gọi là những người yếm thế. Và ai yếm thế đó thì sẽ phải khó chịu một cách lâu dài. Trong khi đó thái độ hài lòng đó, nó phản ứng từ cái thái độ hiểu biết và nhận thức của chúng ta. Chẳng hạn là một học sinh hay là sinh viên khi đi học, nỗ lực học tập một ngày 4 giờ rưỡi ở tại trường, 3-4 giờ tại gia đình, phụ giúp cha mẹ, làm bài có phương pháp, ấy thế mà vào thi đó kết quả không đạt được như ý muốn, điểm thua kém so với chúng bạn của mình, thì lúc đó chúng ta nên có một thái độ hài lòng rằng là cái giới hạn kiến thức của mình không thể bằng bạn mình, do đó kết quả thi đó, việc hên và xui nó có thể có, điểm cao và điểm thấp không thể tránh. Hơn nữa bản chất của sự học không phải là nằm ở điểm cao và thấp, mà nó nằm ở tri thức, kiến thức mà mình đạt được để tu bồi cho nhân cách về sau. Thái độ hài lòng trong trường hợp cái điểm không được như ý muốn, mặc dù mình đã nỗ lực hết mình rồi, sẽ làm cho các anh chị, các em và các cháu không bị khổ đau. Không hài lòng nó có thể có hai phản ứng diễn ra. Thứ nhất, nỗ lực để làm mới, tạo điều kiện để thành công trong tương lai, thì sự không hài lòng đó sẽ mở ra một vận hội của thành công. Nhưng lại có một cái khuynh hướng tiêu cực từ không hài lòng dẫn đến thái độ cốc cập. Đôi lúc có những cái nỗi khổ niềm đau, chúng ta chỉ cần ngồi lại với nhau chia sẻ chừng vài ba phút là có thể tháo gỡ được. Nhưng mà nhiều người không hài lòng, nghĩ rằng là cá tính của mình và người khác đó, như là trời và trăng, đêm và ngày, bóng tối và ánh sáng, lửa và nước. Do đó cam chấp nhận cái tình cảnh không đội trời chung, thì từ đó gặp nhau ở trong một đại gia đình sinh hoạt ấy, thế mà mỗi lần thấy nhau thì mỗi lần khổ đau, mỗi lần tiếp xúc như là có một sợi dây kẽm gai đang giăng giữa hai người, một sự sức nhỏ có thể làm cho cả hai cùng bị chảy máu. Chúng ta hài lòng với cái hoàn cảnh hiện tại để chúng ta có thể xây đắp hạnh phúc nơi mà chúng ta đang sinh hoạt. Thì bản chất của hạnh phúc nó không thuộc về tương lai, không thuộc về ngày mai, mà nó thuộc về hôm nay và hiện tại này. Cho nên hãy tìm lấy hạnh phúc trong những giây phút mà chúng ta đang sống. Chúng ta có được đôi mắt, có được đôi tai, lỗ mũi, thân thể vẹn toàn là một nỗi niềm hạnh phúc lớn nhất. Ở trong văn học Phật giáo thường nói rằng là làm được con người là hạnh phúc rất lớn. Nhưng mà thỉnh thoảng sẽ có thể có anh chị tại đây đặt ra những câu hỏi rất khó trả lời. Nếu bảo rằng là làm con người là hạnh phúc đó, thì tại sao rất nhiều con người đó không gặp may mắn trong cuộc đời? Suốt cuộc đời họ toàn là thất bại, nhà không có, áo quần không đủ, cơm không no, nước không uống, mọi sinh hoạt gần như là gặp bế tắc. Trong khi đó một số các loài gia súc ở những nước tiên tiến và phát triển đó, được chăm sóc, thương yêu như là những con người. Cái tiền chi phí cho việc chăm sóc các loài gia súc, mèo và chó ở trong rất nhiều gia đình giàu có phương Tây đó, mỗi ngày như vậy có thể lên đến từ 1 triệu cho đến là 3 triệu đồng Việt Nam. So sánh giữa cái thế giới con người ở trong những hoàn cảnh khó khăn và thiếu thốn đó, và những loài gia súc được những nước khác và những người già giàu chăm sóc đó, thì nhiều người cảm thấy thân phận của mình là bạc bèo và nó có vẻ như là bất hạnh. Nhưng quý vị đừng có mặc cảm như vậy. Thế giới của phương Tây đó, đôi lúc họ sống theo cái chủ nghĩa riêng tư quá nhiều. Càng sống với chủ nghĩa riêng tư đó thì mối quan hệ giữa tình làng nghĩa xóm và người thân đó, nó không còn nhiều lắm. Đến lúc trong một cái cộng đồng có nhiều ngôi nhà san sát với nhau, 30 năm sống chung mà mình không hề biết cái người ở kế cạnh của mình tên họ gì, và mình cũng không hề bước thân để thăm viếng, giả sử có qua người khác cũng chưa chắc tiếp xúc trò chuyện thân mật như là ở Việt Nam. Vì đó thế giới của sự riêng tư này làm cho cái tôi của họ rất lớn, cái bản ngã của họ rất mạnh. Luật pháp bảo vệ cái tôi và cái bản ngã đó bằng nhiều hình thức khác nhau. Sống trong một thế giới như vậy là lâu ngày đó, nếu không khéo đó, tâm con người trở nên bị trai sạn, Và do đó đó, cái nỗi niềm hạnh phúc đó, mang tình liên đới và tình thân đó, khó có thể được thiết lập lắm. Dĩ nhiên chúng tôi vẫn không phủ định rằng là có rất nhiều người trong một hoàn cảnh xã hội với hệ luật pháp như vậy vẫn sống rất tốt, quan tâm đến tha nhân, giúp đỡ cho cộng đồng. Trong khi đó, khi chúng ta sống trong một hoàn cảnh khó khăn, nhưng nếu chúng ta biết tìm được sự hài lòng với những nỗ lực chân chánh đó, chúng ta vẫn đang sống trong hạnh phúc. Cái điển nhà Phật lý giải tại sao gọi con người là hạnh phúc, là bởi vì con người có ý thức để tư duy, để sáng kiến, để phát minh, để học hỏi, để rút kinh nghiệm, để truyền thừa, để tương thông và để làm bất kỳ những gì con người muốn. Trong thế giới của loài động vật á, cá heo là loài có chất xám lớn nhất, ngay cả lớn gấp mấy lần so với con người. Tại sao chúng không thể nào làm chủ được bản thân và thế giới? Là bởi vì chúng không có cái cơ hội để thể hiện ý thức và những kiến thức mà chúng có được. Ý chúng tôi mới nói rằng là chúng không có đôi tai và đôi chân. Có kiến thức, có tư duy mà không làm gì cả đó, kiến thức và tư duy đó sẽ trở nên vô ích. Do đó con người mặc dầu giờ chất xám không bằng như loài cá heo, nhưng ngược lại có phương tiện để thực hiện những gì mình muốn, có được phương tiện để truyền thông kiến thức thông qua giáo dục và kinh nghiệm, cho nên thế hệ đi trước truyền lại cho thế hệ đi sau, thế hệ đi sau truyền lại cho thế hệ đi sau nữa. Cứ như vậy đó, kiến thức được chấp cánh, được tiếp nối. Và do đó đó, thay vì trước đây chúng ta phải mất đến cả mấy mươi năm để có được một kiến thức hay, bây giờ vào trường lớp hoặc là được những người thân, những người lớn, bạn bè truyền trao lại trong vòng 50 phút, 1 giờ, 2 giờ, vài ba ngày, chúng ta có thể đúc kết được cả một giai đoạn kiến thức của bao nhiêu thế kỷ qua. Nếu không bảo đó là hạnh phúc của loài người thì còn gọi là cái gì? Trong cái đó, dầu cho loài cá heo có thông minh cao đi nữa, chúng không thể truyền kiến thức cho nhau, vì chúng không có hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh như chính con người, thông qua cái miệng và thông qua bàn tay để viết lại những kiến thức mà mình có thể biết. Nghệ thuật truyền thông trong thế giới hiện đại bằng các phương tiện internet, TV, radio đã làm cho khoảng cách thế giới này đã trở nên rất là nhỏ, như là một ngôi nhà. Người ta đã dùng nó ngôi nhà hiện đại, tức là cả một thế giới. Chỉ cần bật một TV lên, chúng ta có thể biết tất cả mọi thứ diễn ra ở bên kia của thế giới, cách chúng ta nửa trái đất, mà không cần phải tốn tiền một vài ngàn đô để du hành. Và do đó kiến thức có thể được truyền thừa rất nhanh nhờ hệ thống của âm thanh, lỗ tai, ngôn ngữ của miệng và hệ thống chữ viết của con người. Và bàn tay, đôi chân có thể thực hiện để làm cho sự hiểu biết đó được lan rộng ở mọi phương trời khác nhau. Về phương diện này đó, dầu cho đời sống vật thực của con người có thiếu thốn so với nhiều quốc gia khác, thì chúng ta vẫn cảm thấy rằng là con người quả thật là hạnh phúc. Chúng ta thấy là giá trị của đời sống đó, nó liên hệ đến sự hiểu biết lẫn nhau. Một ngày nào đó đó, chỉ bị nhức răng do ăn kẹo quá nhiều đối với các em, hoặc là do giữ vệ sinh không tốt đối với miệng, cái răng đó có thể khống chế hành hạ bản thân mình. Việc mở miệng ra để nói, để chia sẻ đó, trong ngày hôm đó hoặc là mấy ngày bị hành đó, sẽ là một điều rất là khó. Thì trong tình huống này chúng ta thấy là sự im lặng một cách bất đắc dĩ, nó làm cho mình cảm thấy là khó chịu vô cùng, vì mình đâu hề muốn mình không nói. Con người có cái miệng là để chia sẻ, để giải bài, để tâm sự, để truyền trao, để thể hiện tình thương, tình thân, tình cảm, tình yêu. Mà nếu như mình có cái miệng mà không làm được việc đó, đó thì nỗi khổ niềm đau nó dâng trào lên chúng ta rất là nhiều. Do đó làm con người có được hạnh phúc là bởi vì con người có thể thể hiện được điều đó. Giả sử cái miệng không nói được thì bàn tay sẽ làm thế chức năng của cái miệng nói bằng chữ viết. Giả sử bàn tay bị cùi hoặc là bị đau nhất không thể làm được, chúng ta vẫn còn có nhiều hình thức khác nhau để làm. Chúng ta làm bằng ngôn ngữ của thân thể, bằng cách ra dấu hiệu, người khác vẫn có thể hiểu biết được rằng là mình đang muốn truyền một thông tin nào đó. Ví dụ thay vì nói anh khỏe không, chị khỏe không, quý vị chỉ cần giơ một cái bàn tay như thế này vẫy tay chào, với một nụ cười rất là tươi ở trên gương mặt của mình, thì đó là chúng ta đã làm công việc truyền thông về sự mời gọi và chào đón lẫn nhau. Do đó thế giới của con người có phước báo, mặc dầu đó đời sống vật chất của các quốc gia thuộc về thế giới thứ ba nghèo khó thiếu thốn, nhưng vẫn phải được gọi là con người đang sống hạnh phúc. Do đó bản chất của hạnh phúc đó, nó gắn liền với thái độ hài lòng về những gì mà chúng ta đang có, mà vẫn không rơi vào trạng thái bi quan, yếm thế, chán nản, thất vọng, an phận thủ thường. Chúng ta cần phải chấp nhận rằng đây như là một cái đại sinh hoạt gia đình. Chúng ta chấp nhận những người dân nước lạ, khác huyết thống, khác họ hàng làm những người thân của nhau. Chúng ta phải chấp nhận ban giám đốc và tất cả các bộ tại đây á, là bà con ruột thịt của mình. Thì rõ ràng là tất cả những thái độ nó chỉ còn thống nhất một điều duy nhất, đó là tình thương yêu, sự chăm sóc và chia sẻ. Thì giống như là biển á, có thể là nơi hội tụ của trăm sông, sông cái có thể là nơi hội tụ của ngàn rập, nhưng nó chỉ thuần một vị mặn. Và tình thương đó, ở trong một đại gia đình như thế này đó, khi được có mặt đó, nó sẽ làm cho chúng ta sống một cách rất là hạnh phúc và hài lòng. Thì đang có mặt tại đây thì chúng ta đừng bao giờ mơ tưởng ở những chỗ khác. Cứ sống hết tất cả những điều kiện mà mình hiện có, để như là một cơ hội để làm mới chính mình. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là cuộc đời này đó vẫn còn rất nhiều người thân, người thương của chúng ta. Chúng tôi xin như một ví dụ đơn giản, nếu quý anh chị, các em và các cháu đó sống theo thói quen của mình rầy rây mai bó như là một chiếc bịch lục voi, thì chưa chắc gì mà chúng ta có được cái sự quen biết rộng rãi với rất nhiều anh chị em, bà con cô bác, và chưa chắc gì chúng ta lại có cơ hội tiếp xúc với nhiều thành phần khác nhau trong xã hội. Vì đó cái tình thân và tình thương của những người khác đối với chúng ta không bao giờ mất. Trong nỗi khổ, niềm đau và sự bất hạnh đó, chúng ta dễ dàng tìm kiếm một con đường để tạo cho mình các giá trị hạnh phúc lâu dài. Mỗi lần vấp ngã, mỗi lần khôn, sau khi vấp ngã rồi đừng bao giờ sai chứ một lần nữa. Cái cơ hội có mặt để làm mới chính mình là một trong những nghệ thuật để chúng ta trở thành một con người rất mới. Chúng ta có thể nói theo ngôn ngữ nhà Phật là tái sinh lần thứ hai, với một con người có nhận thức mới, có tư duy mới, có hành động mới, lạc quan, yêu đời, tin tưởng, không mặc cảm, không tự ti, và sống vươn lên bằng tất cả những năng lực mà mình có thể có. Thì lúc đó giá trị hạnh phúc sẽ có. Vậy là bản chất của hạnh phúc hôm nay nó gắn liền với hài lòng với những thành quả, với những nỗ lực, với những phương tiện, với những điều kiện mà chúng ta đang có. Điều thứ ba đó, để có được hạnh phúc hôm nay, chúng ta cần phải có một khuynh hướng hướng nghiệp. Tại trung tâm đó, chúng ta có được điều kiện để xác định được cái khuynh hướng nghề nghiệp của mình là cái gì thông qua các sở trường được lặp đi lặp lại bởi các thói quen. Nghề và nghiệp là một khái niệm Phật giáo, nó gắn liền hai khái niệm. Đầu tiên á, cái nghề đó nó phải được lặp đi lặp lại bởi cái nghiệp, mà nghiệp á chính là hành động. Hành động nào được tái lặp lại một cách có ý thức lâu dài, chầy tháng, sẽ trở thành một cái nghề. Bản chất của cái nghề đó là một sự ổn định dẫn đến an cư lạc nghiệp, và làm chúng ta không bị chồng trền như là một chiếc thuyền trước sóng to gió lớn ngoài biển khơi. Do đó khi có mặt tại trung tâm trong suốt thời gian chúng ta sinh hoạt đó, chúng tôi rất mong tất cả mọi người hãy tìm cho mình một cái nghề thích hợp. Cái nghề đó phải được dấn thân với nỗi đam mê, với sở thích, với nỗi niềm hạnh phúc, chứ đừng làm như là một cái gì đó bắt buộc. Không bắt buộc thì không làm. Mặc dầu đó làm nghề trong các trung tâm thì quý vị không được lãnh lương, thì lúc đó nó chỉ là như là một cái cách thức để tạo ra niềm vui và hạnh phúc, hoặc là nó sẽ làm cho mình quên đi những cái nỗi niềm buồn chán, cô đơn, thất vọng, hoặc là chúng ta sẽ quên đi tất cả những cái thân phận về những mảnh đề bất hạnh trong thời gian quá khứ đã trôi qua. Do đó chúng ta cần phải đầu tư vào một cái nghề để chúng ta có một nghề nghiệp ổn định trong tương lai. Thay vì các vị mơ tưởng một đàn gà, thì quý vị hãy đầu tư làm thế nào để có những quả trứng có trống. Sau khi có quả trứng có trống rồi đó, thì phải ấp ủ làm thế nào cho đủ ngày đủ tháng, để cho cái sức sống của con gà trong quả trứng này đủ sức dùng cái miệng của nó chọc thủng cái vỏ và đi ra bên ngoài. Cái hình ảnh dụ ngôn đó trong kinh điển nhà Phật muốn gửi đến chúng ta một điều đó: năng lực ở mỗi người ai cũng có, nhưng nếu như chúng ta không phải biết phát huy đó, thì năng lực đó nó sẽ bị khóa và đóng cửa lại. Niềm tin và niềm mơ ước trong một tương lai sáng lạng chính là chiếc chìa khóa để mở cửa tất cả những bế tắc. Do đó chúng ta phải xác định cái hướng nghề nghiệp và nỗ lực làm hết mình. Là không được thì làm lần thứ hai, không được lần thứ hai thậm chí có thể làm lần thứ 20, cho đến lúc nào chúng ta hoàn thành cái công việc của mình chúng ta mới có thể tạm yên lòng. Khi sinh ra đó, ai cũng có một lần làm thơ nôi. Khi mà mình vừa tròn được một tuổi đời, mà giờ lúc đó đó ý thức cảm xúc mình chưa biết gì cả, cha mẹ thân nhân bà con đã tổ chức cho chúng ta. Nếu như quý vị cố gắng nhớ lại hoặc là hỏi cha mẹ mình cái ngày thơ nôi đó mình chọn cái gì, thì cha mẹ mình sẽ cho biết rằng là cái sự lựa chọn của mình đó là một món vật nào đó. Cái phong tục thơ nôi là một nghệ thuật để xác định cá tính và nghề nghiệp. Tại sao có người thì chọn chiếc xe hơi mà không chọn quyển tập? Tại sao có người chọn cây viết mà không chọn những cái khác? Là bởi vì các hạt giống, các cái thói quen của mình về lĩnh vực đó nó có rồi, cho nên mình có khuynh hướng là gần gũi và thích thú cái đó nhiều hơn các loại hình khác. Do đó ngày xưa phong tục thôi nôi là để xác định cái hướng nghề nghiệp. Bây giờ đó, do khoa học phát triển, hàng năm á chúng ta đều có thể tổ chức sinh nhật, giàu không có tiền mà tổ chức sinh nhật được bằng những niềm vui lành mạnh. Thì trong niềm vui lành mạnh đó đó, quà cáp được tặng biếu đến chúng ta từ những người thân và bạn hữu. Có nhiều người đó thì yêu cầu người thân của mình hãy tặng cho mình món quà nào đó theo sở thích của mình. Tại sao là mình thích món quà đó mà không thích món quà khác? Nếu là học sinh đó, có nhiều em là thích đó, một quyển sách hay với những ý tưởng đẹp, một cây viết bền có thể làm bài tốt trong các kỳ thi. Còn nếu là những người đang chốn ở tình yêu, mong được hạnh phúc đẹp trong tương lai đó, thì mong có được những kinh nghiệm với những hình ảnh biểu tượng về một đời sống chung thủy đến răng long tóc bạc vân vân. Còn những người già lớn tuổi đó, mong mỏi có một món quà nho nhỏ từ tấm lòng hiếu thảo của con và cháu, thì hầu như ai cũng có một sự lựa chọn nào đó. Sự lựa chọn đó nó không phải bỗng dưng về vô cớ, mà nó đều có gắn liền với những thói quen của chúng ta. Thì cái sự hướng nghiệp cũng vậy đó, mình cần phải xác lập rằng là cái gì mình thích đó, mình mới đi bền và lâu. Đi bền và lâu đó, mới dẫn đến kết quả. Do đó cần phải xác định cái nghề trong suốt thời gian mà chúng ta ở trung tâm. Thà học một cái nghề tại trung tâm, sau khi hoàn tất rồi đó, chúng ta sẽ ổn định trở về lại gia đình, sinh hoạt bằng nỗ lực của bàn tay, khói óc, hợp với đời sống đạo đức, hợp với luật pháp, thì chúng ta không phải sợ hãi bất cứ cái gì, bởi vì chúng ta sống một cách là hạnh phúc thì không có sợ hãi. Do đó chúng tôi mong rằng cái hạnh phúc hôm nay đó, nó phải đặt trên nền tảng của một nghề nghiệp ổn định, mà các trung tâm đó, khắp nơi trên thế giới đều có tổ chức hướng nghiệp cho chúng ta. Mong sao các em nhỏ ở cái tuổi có thể học hành được, thì đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội để trở thành một học trò giỏi có nhiều kiến thức tốt, để biết hiếu thảo với cha mẹ. Bây giờ cha mẹ có thể không chăm sóc các em, nhưng việc tạo ra các em có mặt trong cuộc đời là một diệu phúc lớn. Như chúng tôi vừa phân tích, thì loài người hạnh phúc hơn các loài động vật rất nhiều thứ. Và do đó mỗi khi nhớ lại cái quãng đời đã đi qua, nếu các em nhỏ có buồn cha buồn mẹ, giận cha giận mẹ, thù cha thù mẹ, thì hãy bỏ đi những tâm niệm này, tạo ra một trạng thái cảm thông để chúng ta sống an vui hạnh phúc. Ghi chặt cái dòng cảm xúc bất mãn và khó chịu với cha mẹ đó, thì chúng ta tạo ra một nỗi niềm bất hiếu. Cái thứ hai nữa, không thể nào có hạnh phúc được, bởi vì cái gốc của cảm xúc nó giống như là một cái miếng kẽm gai, ghim nó vào trong con tim của mình đó, thì mỗi một giờ một giây một phút đó, rỉ máu, nỗi khổ niềm đau sẽ có mặt với chúng ta hàng ngày và hàng giờ. Cho nên mỗi khi niềm đau nào có mặt đó thì quý vị hãy nỗ lực phóng thích nó ra. Giống như một ngôi nhà khi bị khí carbon đích nhiều quá do bị ngạt khói đó, thì quý vị phải lập tức mở cửa sổ, mở cửa cái và mở luôn ống khói ra thì chúng ta mới có thể có dưỡng chất oxy để mà thở. Chính vì vậy mà mỗi khi có một nỗi niềm đau khổ nào thì đừng bao giờ giữ. Ai giận dai thì người đó sẽ trở thành giận dài, ai giận dài người đó sẽ trở thành giận dở, và kết quả là biến chính mình trở thành nạn nhân. Có nhiều lúc chúng ta hận đời, hận gia đình, buồn gia đình, hận người tình, buồn người tình, hận người thân, buồn người thân, là chúng ta đang biến mình trở thành nạn nhân của khổ đau. Do đó, muốn có được hạnh phúc hôm nay thì hãy buông bỏ hết tất cả những cảm xúc nào gắn liền với sự bất hạnh. Hãy sống với một tâm rộng lượng, hoan hỷ, hồi đầu, làm mới, chuyển hóa, thì chúng ta sẽ có hạnh phúc ở mọi nơi và mọi chỗ. Chính vì vậy mà Đức Phật đã dạy trong kinh đó, người có được cái tâm an vui dầu cho nằm ở dưới mặt đất, không có phương tiện để sinh hoạt, họ vẫn được gọi là người hạnh phúc nhất. Còn những người thiếu những phương tiện đó mà đưa đòi, hoặc là có quá nhiều mà không biết cách sử dụng một cách có nghệ thuật, thì nỗi khổ niềm đau sẽ đanh vây họ. Cho nên hạnh phúc không lệ thuộc và tỷ lệ thuộc với vật chất, mà hạnh phúc tỷ lệ thuận với cái cách chúng ta làm chủ được bản thân, làm chủ nhận thức, làm chủ cảm xúc và làm chủ hành vi. Thì hạnh phúc hôm nay nó phải đặt trên nền tảng của sự hiểu biết của tâm và hành động sáng suốt của bản thân mình. Kính chúc tất cả các anh chị, các em và các cháu ở trong trung tâm có được một mùa xuân Đinh Hợi rất là vui tươi và hạnh phúc. Năm nay là năm Đinh Hợi, tức là năm con heo. Thì chúng tôi xin đề nghị quý vị đó, theo cái phong tục của người Việt Nam á, con heo á là một phương tiện để chúng ta góp tiền góp của tiết kiệm, không ạ? Ta thường gọi tiết kiệm để ăn Tết. Thì quý vị khi có được phần quà mặc dù rất là nhỏ, tiết kiệm ra một phần nhỏ để tặng cho cái người cơ bằng hơn mình. Trong trung tâm có thể có người có nhu cầu nhiều hơn mình, hoặc là có người đó không hề có một người thân để thăm nuôi, chúng ta dành bớt một phần nho nhỏ để chia cho người khác thì chúng ta đang làm con heo phước báo và công đức. Khi chúng ta chia sẻ được trên tinh thần á, lá rất ít đùm bọc lá rất nhiều đó, chúng ta cảm thấy rằng mình rất hạnh phúc, vì mình vẫn làm được rất nhiều việc nghĩa mặc dù mình không có phương tiện. Cho nên hạnh phúc nó có được ở từ những cái hành động rất là nho nhỏ mà có ý nghĩa trong cuộc đời này. Thì chúc quý vị tạo ra được nhiều hạnh phúc bằng sự thương yêu, chăm sóc, đùm bọc lẫn nhau. Chân thành cảm ơn tất cả bà giám đốc, các cán bộ của Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tất cả quý vị đã lắng nghe. Bây giờ quý vị sẽ bắt đầu thưởng thức cái điều mà quý vị đang chờ đợi từ sáng đến giờ, đó là chương trình văn nghệ của các ca sĩ, nghệ sĩ đặc biệt đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình văn nghệ xin được bắt đầu.
Trong cái những ngày xuân như thế này mà chúng ta gặp nhau thì quả là một cái điều thú vị, phải không ạ? Hy vọng là hôm nay sẽ là một cái ngày hội cho tất cả chúng ta, hội cho quý vị và cũng hội cho tất cả những người đến cái chương trình này, những ca sĩ, những nghệ sĩ tham gia chương trình. Bây giờ thì tôi sẽ không nói nhiều, bởi vì quý vị đang nóng lòng chờ đợi những gặp gỡ những ca sĩ, đúng không ạ? Một trong tay thật lớn cho mình bắt đầu ca sĩ Lâm Nhật Hoa.
Tôi hãy cứ đi nếu không còn nhiều, mà còn chỉ đây. Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057 827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, hoặc qua web tủ sách phật học.com.